Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Giảng sư, lòng thành kính các hàng Phật tử xin thành tâm kính thỉnh Giảng sư mong Ngài mở tấm lòng từ, pháp lành mưa xối vớt người trầm luân. Ngược dòng thời gian nhìn về lịch sử, sau khi Đức Thế Tôn thành đạo Bồ Vô Thượng Bồ Đề, Ngài cùng các đệ tử đi chu du khắp xứ thuyết pháp độ sanh, thế nên Phật giáo trở thành vàng son trong thời kỳ ấy. Rồi lần lượt các vị tổ sư nối tiếp ra đời, nên giáo pháp của Như Lai được quần hóa khắp mọi nơi. Thì ngày hôm nay hiện diện trên pháp tòa đối trước toàn thể hội chúng tại niệm Phật đường Chánh Kiến, khóm 3 phường 5 thành phố Bạc Liêu, con trò xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Thành, ủy viên ban Hoằng pháp Trung ương, trưởng ban Hoằng pháp thành phố Cần Thơ, chủ trì chùa Bủ Liên, con trò xin cung kính giới thiệu. Là sứ giả của Như Lai Thế Tôn, nơi nào cầu thì Ngài đến, nơi nào thỉnh thì Ngài đi, nhằm đem giáo lý của Phật Đà để truyền đạt lại cho hàng hậu học tu học, để có được sự an lạc trong cuộc sống. Kính bạch Thượng tọa Giảng sư, giờ đây đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm và toàn thể hội chúng đang hướng tâm về Thượng tọa, để đón nhận những dòng sữa pháp do Ngài ban rưới. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Các Đại Chứng Minh. Hôm nay nghe sư cô trụ trì tại đạo tràng Chánh Kiến có Phật tử phát tâm quy y. Phật tử nào quy y, quý Phật tử lên trên đây quỳ ra ngoài trước. A Di Đà Phật, hôm nay toàn thể đạo tràng của chúng ta tán thán cho hai thành viên nữa đã bước chân, đặt cái dấu chân của mình trên cái con đường trở về nương tựa với ba ngôi quý báu Phật Pháp Tăng. Mời toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay để đón chào hai thành viên mới. Trước khi quý Phật tử nghe Pháp, thì Thầy đại diện cho đạo tràng và đại diện cho chư Phật mười phương truyền trao tam quy ngũ giới cho hai Phật tử ở đây. Trước khi truyền trao quy giới, thì giống như một người trước khi khoác lên trên mình chiếc áo mới thì trước phải tắm gội cho sạch sẽ. Trước khi quý Phật tử khoác lên trên thân và tâm của mình chiếc áo quy y tam bảo, thì quý Phật tử cần phải sám hối cho thân và tâm của mình được trong sạch. Quý Phật tử đồng ý với Thầy sám hối không? Đồng ý không? Bởi vì từ lâu mình đó, cuộc sống do cái tâm cố tình hay cái tâm vô ý của mình đã tạo không biết bao nhiêu là tội lỗi. Cho nên bây giờ trước khi bước chân của mình đi vào cái con đường Phật Pháp, thì mình phải quy y cho thân tâm của mình được trong sạch. Đệ tử chúng con từ lâu đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả hôm nay đệ tử chúng con xin được thành tâm sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó là lời nguyện cầu chân tình của hai Phật tử sám hối trước khi mình quy y. Nhiều tội lắm nghe quý Phật tử. Có thấy được tội của mình không? Cái tội mà làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc, đó là cái tội đứng đầu hết trong cái kiếp làm người của mình. Cái tội đó nó chỉ có quy y tam bảo mới tạm thời được vơi đi hoặc bớt đi thôi. Tất cả những cái tội khác mình sám hối lần lần nó có thể tiêu tan được. Nhưng mà cái tội làm cho cha mẹ mình buồn khóc, cái tội đó khó lòng mà sám hối lắm đó nghe quý Phật tử. Quý Phật tử đã sám hối rồi, thì bây giờ quý Phật tử bắt đầu thọ trì quy giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử Tỳ Kheo Thích Minh Thành cung thỉnh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương quy Hòa Thượng Đàn Đầu. Cung thỉnh Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử đương quy Yết Ma A Xà Lê. Cung thỉnh Di Lặc Bồ Tát đương quy Giáo Thọ A Xà Lê Sư. Và cung thỉnh Chư Thiện Thần Hộ Pháp Đạo Tràng Chứng Minh Hộ Đàn. Và mời toàn thể chư ni cùng với đạo tràng chứng minh buổi lễ quy y tam bảo của hai Phật tử hôm nay. Đệ tử chúng con quy y Phật, đệ tử chúng con quy y Pháp, đệ tử chúng con quy y Tăng, đệ tử chúng con quy y Phật không quy y tà thần quỷ vật, đệ tử chúng con quy y Pháp không quy y ngoại đạo tà giáo, đệ tử chúng con quy y Tăng không quy y thầy tà bạn dữ. Đệ tử chúng con đã quy y Phật rồi, đã quy y Pháp rồi, đã quy y Tăng rồi. Quý Phật tử ơi, quy y Phật có nghĩa là mình nương tựa vào sự sáng suốt của mình, không còn u mê nữa. Người nào mà sống trong cuộc đời mình cố chấp lì lợm, tức là người đó tối tâm lắm. Mà người nào sống trong sự tối tâm, sau khi chết linh hồn của mình trở về nơi thế giới cũng tối tâm. Còn quy y Pháp có nghĩa là biết thương yêu mọi người, bình đẳng với mọi người, không nghĩ mình mạnh ăn hiếp yếu, không nghĩ mình giỏi ăn hiếp người dở, không nghĩ mình giàu ăn hiếp người nghèo, không nghĩ mình đẹp chê bai người xấu. Cho nên quy y pháp có nghĩa là tình yêu thương, bình đẳng và tha thứ. Còn quy y tăng có nghĩa là cái tâm thanh tịnh của mình, luôn luôn lúc nào mình cũng thấy mình nhỏ hơn mọi người, luôn luôn lúc nào cũng phải biết hy sinh và phụng sự cho mọi người, chứ không phải cái gì mà ngon, cái gì mà đẹp, cái gì mà hay, cái gì mà tốt thì mình dành trước. Còn những cái gì mà nó xấu hay là những cái gì cực khổ thì mình nhường cho người ta hết. Quy y tăng có nghĩa là biết phụng sự và hy sinh. Đó là quy y tăng bảo. Thì hôm nay hai Phật tử đối trước đạo tràng, đối trước Tam Bảo phát nguyện quy y rồi. Thì bây giờ Thầy xin đại diện cho chư Phật, cho đạo tràng chánh kiến truyền năm giới cho quý Phật tử. Cái giới nào giữ được thì nói giữ được nha. Được không? Giới nào giữ không được thì nín thinh. Đệ tử chúng con suốt đời xin giữ gìn tất cả những cái sinh mạng của muôn loài vạn vật. Cho nên hôm nay đối trước Tam Bảo đạo tràng, chúng con xin giữ giới không được sát sanh. Quý Phật tử giữ được không? Còn cô bên đây giữ được không? Giữ không được thì nín nha. Còn đã giữ được rồi thì không thể phạm. Giới thứ hai, suốt đời con không gian tham trộm cắp, cho đến cái ngọn cây, ngọn cỏ, trái cà, trái ớt không phải của con thì con không được quyền lấy. Quý Phật tử có giữ được không? Giới thứ ba, quý Phật tử suốt đời không được tà dâm. Trai lớn lên thì được quyền cưới vợ, gái lớn lên thì được quyền có chồng. Ngoài chuyện này ra không được trăng qua. Giới thứ ba, đệ tử chúng con không được tà dâm. Quý Phật tử có giữ được hay không? Giới thứ tư, chúng con suốt cuộc đời nói những lời chân thật, nói những lời yêu thương, nói những lời ái ngữ. Đệ tử chúng con đi theo quy y Phật, đi theo quy y Pháp, đi theo quy y Tăng. Chúng con suốt đời không được nói dối. Quý Phật tử giữ được không? Giới thứ năm là chúng con suốt cuộc đời luôn luôn lúc nào cũng nói những lời chân thật, bình tĩnh, không nói những lời sai lầm, không suy nghĩ sai lầm, không hành động sai lầm. Suốt cuộc đời chúng con phát nguyện là không được uống rượu. Quý Phật tử có giữ được không? Rồi, quý Phật tử đã thọ tam quy, tam kiết rồi. Quy y Phật trở về nương tựa với Phật, quy y Pháp trở về nương tựa với chánh Pháp, lời dạy của Đức Thế Tôn. Quy y Tăng trở về nương tựa quý ni sư ở đây. Quý Phật tử đã giữ gìn được năm giới, đó là năm chất liệu để giữ gìn thân người của mình. Phạm một giới là mất đi một chất liệu làm người, phạm năm giới là mất đi cái chất người trong thân thể của mình. Đã mất chất người rồi thì suốt cuộc đời tìm lại thân người không thể nào được đâu. Cho nên hôm nay đạo tràng cũng chứng minh cho hai thành viên mới của chúng ta bước chân vào con đường quy y Tam Bảo, bước chân vào con đường giữ gìn năm giới cấm để trở thành một người Phật tử thuần thành, trở thành một người Phật tử chân chính. Và nhiệm vụ của quý Phật tử ở đây là những người đi trước, thì quý Phật tử nên nhắc nhở và dẫn bước cho tất cả những cái thành viên mới của mình để đi theo dấu chân mình, đi theo dấu chân của Phật. Một lần nữa, kính mời đạo tràng của chúng ta cho một tràng pháo tay tán thán hai thành viên mới của chúng ta. Quy Tam Bảo đã xong, một chút xíu nữa sư cô trụ trì ở đây sẽ đặt pháp danh cho quý Phật tử để quý Phật tử có cái tên của Đức Phật đặt. Bây giờ quý Phật tử trở về chỗ. Đạo tràng cũng thông cảm, đây là những thành viên mới, cho nên rồi tất cả những cái lễ nghi nó cũng từ từ thôi. Cái quan trọng là biết quy y quý Phật tử à. Còn cái lễ nghi, cái chuyện đó là chuyện từ từ làm sao. Cái mà người ta biết phát cái lòng, người ta biết hướng thiện, cái chuyện đó rất là khó quý Phật tử. Thậm chí trong nhà của mình đây nè, mình quy y rồi mà mình năn nỉ con của mình, năn nỉ cháu của mình mà chưa chắc gì nó đã đi theo mình nữa, phải không? Cho nên cái quan trọng mình làm sao mình tu, thì quý Phật tử phải làm cảm hóa được gia đình mình. Ở đây tu có nhiều người mình cứ nói một cái câu thầy nói ở đây đó, Phật tử của mình dễ bị sai lầm lắm. Hỏi tu làm chi, nói tu là để con sửa, không biết sửa cái gì bây giờ nữa. Đó, tu sửa bây giờ của Phật tử sửa cái gì? Nhà của mình không mà mình sửa không được, gia đình của mình sửa không xong rồi làm sao tu là sửa đây? Thầy nói ví dụ như con của mình, cháu của mình nó không nghe lời, nó đi chơi, nó quậy phá, nó nhậu nhẹt, nó say sưa, bây giờ tu để sửa, mình sửa được chưa? Thấy không quý Phật tử? Cho nên tu để là sửa, mình làm học nổi. Rồi hỏi tu làm gì? Để đi về với Phật, dám về với Phật không? Mỗi khi mà quý Phật tử mà ngày mà mình về với Phật là ngày đó mình chết rồi quý Phật tử à, không còn sống được đâu. Về với Phật là một cái danh từ, một cái cách nói cho nó nghe, nó mượt mà một chút thôi. Về với Phật có nghĩa là gì? Tắt thở đó, là chết đó chứ không có gì hết đó. Dám về với Phật không? Dám tu cho tới chết không? Cho nên nhiều khi rồi mình nói mà mình không có dám đem cái lòng chân thật của mình. Thành ra tu để làm cái gì quý Phật tử? Tu là mình Phật hóa gia đình, tức là mình làm sao cho cả gia đình của mình cùng đi theo với mình, đó mới là cái chuyện tu. Chừng nào mà quý Phật tử tu, quý Phật tử làm cho cái nhà của mình là đạo tràng chánh kiến luôn đó. Tức là trong căn nhà của mình là cái đạo tràng chánh kiến được thu nhỏ lại ở tại gia đình mình. Người nào mà tu á, mà nói rằng là cái ngày mà con vô trong đạo tràng con tu đó, chàng ơi con tu con thấy con khuây khỏa, con thảnh thơi, con nhẹ nhàng dữ lắm, sao mà con ở nhà con nặng nề, con giống như con sống trong địa ngục vậy đó. Thấy không, người nào mà thấy căn nhà của mình nó nặng nề, nhà của mình giống như địa ngục, nhà của mình nó bực bội đó, thì quý Phật tử chưa tu được. Chừng nào mà mình ở nhà mà tâm hồn của mình an lạc, nó cũng giống như là mình đi vô trong đạo tràng, mình ngồi mình tu đó thì mới được. Ở đây Phật tử nào ở nhà nặng nề mà vô trong đây thấy nhẹ nhàng đâu, giơ tay lên coi. Ai ở nhà mà nặng nề bực mình lắm rồi con vô con tu con mới thấy thoải mái, ai? Mô Phật mấy bà già không, phải không? Quý Phật tử ơi, có nhiều cụ, có nhiều cô, có nhiều chú ở nhà chịu không nổi. Có nhiều bà cụ ở nhà chịu không nổi đâu. Thôi tao vô đạo tràng chánh kiến đi, tao vô trong trỏng, tao tu, thà là tao ăn chay trong đó. Tao sống gần hai vợ chồng mày giết chắc tao chết sớm quá, phải không? Như vậy rồi làm sao đây? Cho nên đó, mình cố gắng làm sao mình tu để mình làm cho cái gia đình của mình nó trở nên một cái gì đó nó dễ thở. Thầy cũng mong rằng tất cả những đứa con, người cháu, có nhiều thằng rể nó cũng ác nhân lắm, có nhiều con dâu nó cũng kêu bằng là kỳ khôi chứ không phải chơi. Hồi xưa người ta kiếm dâu đó, nhiều bà già soi đèn đi kiếm ở dưới đất, cho nên dâu nó dễ thương. Phải không? Dâu dưới đất mà, đốt đèn dầu, gội dưới đất, kiếm, chàng ơi kiếm được nó rồi mừng lắm. Thì con dâu nó nằm dưới đất, cho nên nó lo việc ở dưới đất không à. Tối ngày nó dọn dẹp những cái gì thuộc dưới đất. Phải không? Trồng cây, trồng tỉa này kia, rồi quét nhà, quét sân, làm tất cả những việc ở dưới đất. Quý Phật tử ơi, cái thời đại này nó kỳ cục lắm. Người ta tráng nhựa đường, người ta tráng xi măng, người ta lót gạch bông hết rồi, không còn đất nữa, cho nên con dâu nó trên trời á. Thấy không? Mà con trai của mình nó khốn khổ, nó không bao giờ chịu nhìn xuống để nó kiếm vợ, mà nó ngửa lên trời nó kiếm vợ. Mà thằng con trai nào mà ngước mắt lên trời để kiếm vợ đó, rồi đi hoài lọt vô cái lỗ cống không hay. Gặp cái con vợ trên trời không? Gặp con dâu ở trên trời không? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, thầy đi giảng. Giảng xong thầy đi đến cái nhà của cái bà Phật tử, bà cô Phật tử cũng lớn tuổi rồi. Nghe bà bị bệnh tai biến lại thăm. Tới trước cửa nhà thấy cô dâu đứng ở trước cửa. Thầy mới nói lúc này cô khỏe không cô hai? Cô này cũng khoảng 40 tuổi rồi. Cô trả lời với thầy một câu khỏe gì thầy ơi, mắt mẹ liệt này mà khỏe cái gì. Con dâu nó nói bà già chồng nó như vậy đó quý Phật tử. Cuộc đời mà rồi làm sao mà mình sống nổi không? Ai thích kiếm dâu cỡ đó không? Như vậy rồi làm sao mình Phật hóa gia đình được quý Phật tử? Không Phật hóa gia đình được đâu. Cho nên mình tu ở đây là cố làm sao cho gia đình của mình được bình yên. Ở mà gia đình của mình mà có một người cha, một người mẹ mà đi vào trong chùa để mà ngồi tu, đó là đại phúc. Thằng con trai nào mà kêu bằng nó mờ, tâm của nó quá mờ, con mắt của nó không còn sáng nữa, nó không thấy được cha mẹ của nó đang dành cho nó những công đức lành. Cha mẹ già mà vô trong đây tu đó quý Phật tử, là công đức của cha mẹ mình để dành đó, là để dành thì chia làm ba phần. Một phần cha mẹ mình để dành cho ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Một phần là cho chính chúng ta đó. Rồi một phần nữa cha mẹ mình cũng để dành riêng cho thân sau của cha mẹ mình thôi. Giống bây giờ như quý Phật tử tu vậy đó, cứ quỳ, con hôm nay con tu được một ngày vậy đó, con dành công đức con chia làm ba phần. Phần thứ nhất con báo hiếu cho cha mẹ của con. Phần thứ hai xin trang trải cho những đứa con, đứa cháu của con, vì con tạo ra nó cho nên con trang trải cho nó. Còn một phần ba cuối cùng con xin để dành cho thân sau của con, vì con biết chắc rằng khi tắt hơi thở linh hồn của con mà không nhờ công đức này, không biết đường đi đó quý Phật tử. Linh hồn của mình bước ra thế giới bên kia rồi không biết đường đi đâu nếu không có công đức tu này. Cái công đức của mình là gì quý Phật tử biết không? Bóng đèn. Một phần ba gửi một chút sáng về cho cha mẹ ông bà của mình. Một phần ba gửi một chút sáng cho con cháu của mình. Còn một phần ba gửi một chút sáng cho mình. Ra cái thế giới tối tăm đó nhờ một chút ánh sáng. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vô lượng quang. Cho nên quý Phật tử ơi, linh hồn đi ra thấy ánh sáng. Cho nên mình biết đường đi, hiểu không? Không thấy cái đó quý Phật tử mờ mờ mịt mịt dữ lắm. Rồi một chút A Di Đà vô lượng thọ, cho nên đi mà có tay vịn nữa chứ không phải là đi không. Phải không? Đi mà có chỗ vịn cho nên vững vàng hơn. Rồi một chút A Di Đà vô lượng công đức, cho nên mình đi mà mình không sợ đói, không sợ khát. Vô lượng công đức cho nên đi mà được ăn, đi mà được uống nữa. Vậy thì quý Phật tử có chịu dành công đức cho mình và chia công đức của mình làm ba phần không? Một phần báo hiếu, một phần cho con và một phần cho riêng mình, phải không? Đừng có bắt chước người ta tu nhiêu cái hồi hướng cho vô lượng chúng sinh, rồi mình ở đâu? Quý Phật tử có hồi hướng cho vô lượng chúng sinh, hồi hướng cho vô lượng chúng sinh, cái tới quận mình không còn đồng bạc nào hết, rồi làm sao đấy? Mình tu được ba chén cơm, một chén thứ nhất cho cha, cho mẹ con dùng. Chén thứ hai cho con cái của con dùng. Chén của con để cho con dùng. Có ba chén cơm mà cha mẹ chưa ăn, con cái chưa ăn, bản thân chưa ăn, cái đem ba chén hồi hướng cho vô lượng chúng sinh, rồi gia đình ngồi đói. Ở đây quý Phật tử có những cái cầu nguyện mà điều sai lầm, tưởng đâu đó là đại thừa. Không phải đâu quý Phật tử à. Đại thừa là cái tâm yêu thương của mình kìa, chứ không phải là đem đi hồi hướng hết. Con mình chưa có công đức cái đi hồi hướng cho hết trơn, rồi hỏi sao mà con tu nhiêu cái nó quậy nhiêu, con tu nhiều nó quậy nhiều, con tu ít nó quậy ít, có cho nó được miếng nào đâu mà nó không quậy, phải không? Cho nên cố gắng quý Phật tử tu, tức là mình phải Phật hóa gia đình, làm cho gia đình của mình nó được bình yên, thì như vậy mình mới có thể hưởng được một chút lợi ích. Đề tài hôm nay thầy nói với quý Phật tử cũng vì có những Phật tử bắt đầu mới quy y Tam Bảo, cho nên cái đề tài này sẽ được mang tên là lợi ích của những người con Phật. Người con Phật có rất nhiều lợi ích, nhưng mà bản thân của chúng ta không biết cách để mà chúng ta gìn giữ cái lợi ích đó quý Phật tử à. Trong cuộc sống đời thường này quý Phật tử thấy tất cả chúng ta không có chỗ nào vui cả. Nếu mà quý Phật tử nhìn thấu và nhìn thật, thì quý Phật tử sẽ thấy trong cuộc đời này không có cái chỗ nào mà vui hết quý Phật tử. Đạo tràng của mình thấy chỗ nào vui? Có không? Có thấy chỗ nào vui không? Đánh bài vui không? Có nhiều người nói buồn quá đánh bài chơi bay ơi. Mấy bà già nó rủ nhau đủ bốn tay lấy bộ bài tứ sắc ra chia, nó là vui. Không phải vui đâu mà vì quá buồn. Quý Phật tử hiểu không? Tất cả những người mà nói rằng là chơi đánh bài để giải trí, chơi đánh bài để vui, có nghĩa là quá buồn rồi. Cho nên bây giờ mới mượn cái bài để cho nó vơi đi nỗi buồn, chứ chẳng phải tìm vui đâu. Cho nên cuộc đời của chúng ta sống đó quý Phật tử à, buồn dữ lắm, không có chỗ nào mà đáng vui đâu. Quý Phật tử đang ngồi nghe Pháp ở đây cũng buồn chứ có vui không? Ai mà ngồi nghe Pháp mà vui đâu, giơ tay lên coi. Ngồi nghe Pháp mà vui. Chàng ơi, nguyên một đạo tràng không ai giơ tay trơn vậy. Nguyên một đạo tràng đông vậy mà hỏi nghe Pháp ai vui đâu mà không dám giơ tay lên hết. Quý Phật tử vô trong đây buồn mới nghe Pháp hả? Dạ mô Phật, chúng con buồn mới nghe Pháp. Tại vì nghe Pháp một hồi chúng con ngủ luôn. Buồn ngủ đó quý Phật tử. Cho nên cuộc đời nó buồn nhiều thứ lắm quý Phật tử à. Mà Đức Thế Tôn dạy chúng ta đó, cái nỗi buồn này nó đeo đẳng mình suốt cả năm này tháng nọ, kiếp này kiếp nọ. Nó trở thành một cái dòng, một cái dòng mà trở thành luân chuyển mãi mãi, kiếp này kiếp khác, kiếp này kiếp khác, gọi là luân hồi, gọi là vô lượng kiếp. Cho nên mình không thoát ra được cái vòng tròn mà của nỗi buồn này là quý Phật tử ơi, lên xuống lên trong thế giới âm u hoài luôn. Cái kiếp này đó mình khá khá chút quý Phật tử à, cái chất người của mình nó còn được 5-7. Thầy nói cho quý Phật tử nghe là chư thiên ở cõi trời đó là một con người thôi. Nhưng mà con người của họ, cái chất người của họ hoàn toàn đầy đủ 10, cho nên họ được gọi là chư thiên. Mình gọi họ là chư thiên tại vì chất người của họ cao nhất cho nên gọi là chư thiên. Rồi khi ở chư thiên họ xài bị lưng đi quý Phật tử, từ 10 họ lưng xuống còn 7-8, họ rơi xuống cõi người. Họ rơi xuống cõi người mà người nào mà còn chất người đủ 8 đó quý Phật tử, thì họ lãnh đạo con người. Họ làm tổng thống, họ làm thủ tướng, họ làm vua, vì cái chất người họ cao nhất họ còn được 8. Còn hiện tại bây giờ thầy nói thật với quý Phật tử, tài năng lắm, cao tay lắm, giỏi lắm, là mỗi một người chất người chỉ còn được 5 mà thôi. Tất cả chúng ta chỉ còn được 5 thôi đó quý Phật tử. Mà quý Phật tử phung phí quá. Mỗi một lần mà mình suy nghĩ một điều ác, chất người của mình nó bị chảy ra ngoài. Mình để cho chất người của mình nó đi ra ngoài hết. Mình tu mà mình không tìm cho mình những sự lợi ích, những lợi ích của những người con Phật mà quý Phật tử không biết trân trọng gìn giữ, mà mình để cho nó chảy ra ngoài hết. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, vô lượng kiếp tới bây giờ chúng con là một tên cùng tử, chúng con lang thang trong chốn hồng trần, chúng con đã để đánh rơi chất người của chúng con vô lượng kiếp. Cho nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là chúng con trở về nương tựa ba nơi. Chúng con nơi Phật, chúng con nương tựa nơi Pháp, chúng con nương tựa nơi Tăng để chúng con tìm lại chất người. Cho nên quý Phật tử hôm nay mình quy y Tam Bảo rồi, mặc áo tràng lam rồi đó quý Phật tử, là trên đoạn đường chúng ta tìm lại, phục hồi lại, chúng ta tích lũy lại, chúng ta đi tìm lại cái chất người mà tất cả chúng ta đánh rơi. Đạo tràng Chánh Kiến có chịu đi tìm chất người không? Con mắt liêm diêm mà có gì? Ở trên đây nhìn xuống sẽ thấy liêm diêm hết vậy. Hồi nãy mới vô thì thấy đôi mắt của ai cũng tròn xe hết. Đôi mắt giống như đôi mắt Phật gì đó, tròn mà đẹp, long lanh nữa mà sáng. Sao nói chuyện hồ sao tự nhiên nó liêm diêm hết vậy quý Phật tử? Phải đi tìm quý Phật tử à, đi tìm cái chất người của mình nó đã đánh rơi. May mắn lắm quý Phật tử còn giữ được trong thân và tâm của mình cái chất người nó còn có 5 phần đó. Bây giờ mình tu mình không biết tìm lại chất người đó, rồi cái kiếp sau cái nó mất hết 1 phần, còn 4 kiếp sau nữa mất 1 phần, còn 3 kiếp sau mất 1 phần, còn 2 nó mất lần như vậy. Đến một ngày nào đó nó mất hết chất người thì muôn đời vạn kiếp tìm cái chất người hoài, tìm chất người lại cũng không được đâu. Bây giờ mình còn mang được thân người nè, cao ráo, rồi trắng trẻo nè, rồi mạnh giỏi nè, rồi học giỏi nè. Quý Phật tử ơi, đi đến đâu may mắn nó tìm về tới đó là chất người còn đủ 5. Rồi gán không chịu tu, không tìm lại thêm chất người để cho nó mất đi, nó còn có 3-4 cái kiếp sau nữa, cái nó lùn hơn chút, nó đen hơn chút, nó xấu hơn chút, nó bệnh nhiều hơn chút, rồi tất cả những điều xui rủi nó cứ kiếm mình hoài. Rồi kiếp sau nữa nó còn có 2-3, quý Phật tử ơi, sinh ra đó người ta có 2 tay, mình có 1 tay, người ta có 2 mắt, mình có 1 con mắt. Hiểu không quý Phật tử, người ta có đủ cái miệng mình bị chẻ làm 2, người ta có 2 chân, mình có 1 chân. Quý Phật tử ơi, mình lê lết đầu đường xó chợ vì mình thiếu, chất người của mình chỉ còn có 1-2 thôi. Rồi mình đánh rơi nữa, mình tiếp tục đánh mất nữa, thì kiếp sau cái thân người của mình sinh ra cũng y nguyên một con người vậy đó, nhưng mà nó nằm có một chỗ như người thực vật vậy đó. Đói nó cũng khóc, vui nó cũng khóc, ngứa nó cũng khóc, đau nó cũng khóc, làm cái gì nó chỉ có biết khóc mà thôi. Chất người nó hết rồi, nó còn cái thân mà thôi. Quý Phật tử thích cái kiếp sau mình mang cái thân người đó không? Thích không? Thì bây giờ đi tìm lại đi quý Phật tử, chăm đi. Cây đèn của mình bây giờ cái chất người nó đã lưng rồi. Quý Phật tử thấy cái thân của chúng ta đang ngồi ở đây nó giống như cái đèn lưu ly để cho cúng dường cho Phật. Hiện tại bây giờ đạo tràng chánh kiến hơn 100 cái đèn lưu ly đang cúng dường cho Phật đó. Nhưng mà coi cái đèn của mình còn giàu không? Chất người chính là giàu đó quý Phật tử. Coi coi mình còn giàu không? Chứ còn đem cái đèn không lên chi? Quý Phật tử chỉ cần mình đó làm cho cha mẹ mình buồn, đó là cái nghiệp súc sinh. Mỗi một lần mình hổn với cha mẹ, mỗi một lần mà mình xem thường người lớn, mỗi một lần đó mình kêu anh chị em mình bằng mày tao mi tớ, mình dùng những ngôn ngữ không đẹp, tức là người ta gọi là nói tục, tức là chúng ta vô tình làm cho chất người của mình nó chảy ra một phần, để rồi nó châm vào trong đầu mình một chất súc sinh. Tuy rằng vẫn mang thân người, nhưng mà cái chất súc sinh nó tồn tại trong tâm của mình. Rồi quý Phật tử ơi, mỗi một ngày chất súc sinh nó tồn tại, mỗi một ngày trong tâm của mình gieo những hạt giống súc sinh, rồi một ngày kia khi mà mình chết, thân của mình chôn vùi trong lòng đất hoặc là đưa lên lò để hỏa táng, thì linh hồn của mình nó ôm nguyên những hạt giống súc sinh đó, nó đi tìm về thế giới của súc sinh đó quý Phật tử. Rồi sinh ra đó bự lắm là làm con trâu, con bò, con voi, vừa vượng chút xíu nữa thì làm con chó, con nai, nhỏ nữa làm con gà, con vịt, nhỏ nữa làm con chim, con cò, nhỏ nữa làm con cua, con sò, con ốc, nhỏ nữa làm con ruồi, con muỗi, rồi tối tăm nữa quý Phật tử ơi, làm con trùng nằm trong đất, mất thân người rồi, phải không? Làm con trùng và giảng kiếp không bao giờ nghe được Phật pháp, làm con thằng lằn rồi, gần với Tam Bảo, gần với con người nhưng mà cũng chẳng nghe được cái gì đâu. Thí dụ như đạo tràng chánh kiến này, mỗi buổi tối quý Phật tử tụng kinh đi, thằng lằn nó bò tùm lum hết, nhưng mà nó nghe được tiếng kinh không? Vì không nghe được cho nên nó chắc lưỡi hoài, vì nó là ngày xưa nó cũng tu trong đây, nhưng mà nó đánh mất thân người, cho nên nó mới biến thành con thằng lằn nằm trong đạo tràng chánh kiến. Nó có duyên với đạo tràng chánh kiến cho nên nó mới nằm ở đây, nó không có duyên trong đạo tràng chánh kiến là nó nằm ở nhà người ta rồi quý Phật tử à. Cho nên gán tu đi, tu mà kiếp này mà không Phật hóa gia đình, tu kiếp này mà không làm lợi ích, tu mà không tìm được chất người đó quý Phật tử, kiếp sau nguyên một đạo tràng chánh kiến đó, quý Phật tử ơi, coi chừng thành thằng lằn hết nha. Chịu không? Chịu đạo tràng mình thành thằng lằn không? Lắc đầu vậy đó, nhưng mà tụi con cũng chưa biết nữa. Thầy nói thiệt, tu mà vẫn còn giận hờn nhau hoài, quý Phật tử ơi, tu mà còn nói xấu nhau hoài, tu mà ở không quá, dư thời gian quá, đi nói đầu này, đi nói đầu kia, tu như vậy mãi mãi coi chừng thành con thằng lằn. Nó chắc lưỡi hoài, nó tiếc cái công của nó tu mà bây giờ mất thân người cho nên nó cứ chắc lưỡi hoài đó quý Phật tử. Trong đạo tràng của chùa Chánh Kiến, thầy hỏi thật, có khi nào quý Phật tử nói xấu nhau không? Có không? Mô Phật khi có khi không, phải không? Vui thì con không nói, mà buồn là bắt đầu con đem hết bà này ông kia ra con ngồi con nói, phải không? Cho nên cái thời gian ở đâu quý Phật tử rảnh rỗi quá, tại sao cái chuyện của mình không lo mà mình đi lo cái chuyện người khác quý Phật tử? Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi. Vậy đó mà mình cứ đem cho cái miệng của mình mất đi bông hồng, răng của mình không còn một viên xá lợi nào hết. Xá lợi là gì quý Phật tử biết không? Khi mà thiêu thân rồi nó tự nhiên gọi xương thịt này kia thành tro hết mà nó lưu lại xá lợi. Xá lợi là gì? Xá lợi là sự tích lũy, sự thành tựu, sự lắng động của tứ vô lượng tâm. Cho nên xá lợi ở đây không cần phải là người xuất gia, người tại gia cũng có xá lợi. Xá lợi là do cái tinh anh của từ bi hỷ xả nó kết tủa lại cho nên nó biến thành xá lợi. Thí dụ như trong não của mình lúc nào cũng biết yêu thương và tha thứ, yêu thương là từ bi, tha thứ là hỷ xả, cái não của mình luôn luôn lúc nào cũng xong không giận ai hết. Làm con người quý Phật tử ơi, mình giận mà giận lên tới não luôn rồi làm sao cái não của mình có xá lợi đây, phải không? Mà mình giận mình đưa lên não nó đã không có xá lợi mà bị tai biến mạch máu não hoài luôn. Tại vì sao vậy? Giận là một ngọn lửa vô hình, rất là ghê gớm. Tuy không thấy nóng, nhưng mà nó làm đứt tất cả những mạch máu khi mà nó đi qua. Quý Phật tử, mỗi lần mình giận, mình đưa cái máu sân lên, mình đưa cái lửa sân vô máu. Cho nên máu nó chạy đi tới đâu, nó mang cái ngọn lửa sân đó, nó làm cho tất cả những mạch máu nhỏ nhỏ đoạn đường của nó đi qua, nó làm đứt hết. Nó đứt lên những cái mạch máu trên não, não tiêu tan, đứt hết mạch máu tai, tai bị liệt, đứt mạch máu chân, chân bị liệt, đứt toàn thân là chết. Vậy đó mà tại sao chúng ta cứ thích sân vậy quý Phật tử? Thích giận, thích để dành cái giận đó. Giận người ta thôi. Đức Phật nói Như Lai cho phép tất cả các con có quyền giận hờn nhau, nhưng không được quyền để qua đêm. Ở đây quý Phật tử giận ai để qua đêm đâu? Có không? Như một Phật, con để qua tháng, qua năm luôn. Qua đêm ít lắm. Giận bả hồi năm ngoái, Tết năm nay nhìn cái mặt bả, con thấy con phát giận lên như cũ rồi. Quý Phật tử ơi, giận người ta một tháng là mình đang sống ở trong địa ngục tối tăm một tháng rồi. Giận người ta một năm 365 ngày mình là địa ngục. Giận người ta suốt cả một cuộc đời, quý Phật tử ơi, vĩnh viễn ở trong địa ngục luôn. Ở đây quý Phật tử có giận ai suốt đời không? Có không? Không có giận người ta mà giận con. Kêu con gái lớn lời, tao nói cho mày nghe nè. Tao chết rồi, thằng Út nó về dứt khoát không cho nó đội tang tao nha. Có không? Có khi nào giận con quá nói vậy không? Giận tao thề với mày, chết tao cũng không có quên. Ví dụ như giận con mình nói vậy đó. Mình giận suốt cả một cuộc đời như vậy, cả một cuộc đời của mình sống trong địa ngục không đó quý Phật tử à. Rồi lợi ích của người con Phật ở đâu? Nhiều khi mặc áo trạng đây mà giận nhau hoài. Thầy hỏi thiệt, đạo tràng chánh kiến hồi sáng tới giờ có giận nhau chưa? Mô Phật hên quá. Quý Phật tử mỗi một lần mình tu mà mình giận là quý Phật tử đã đặt một viên, tức là đặt một viên thuốc nổ ngầm ở trong đạo tràng. Cứ mỗi một lần một người giận này, tức là một viên pháo ngầm, một viên thuốc nổ ngầm đó quý Phật tử à. Mà mình tu mà mình cứ giận hoài, chất nổ nằm với đạo tràng hoài, rồi một ngày nào đó vô tình nó nổ lên hết một cái, đạo tràng công đức của mình tiêu tan hết. Cho nên giận là một cơn điên ngắn, giận là một ngọn lửa nhỏ, nó có thể đốt thiêu hết muôn ngàn công đức lành của mình. Cho nên Đức Phật có một lần dạy dài với Ajua Xà Thế. Đức Phật nói với Vua Xà Thế rằng trong cuộc đời này bệ hạ không nên xem thường bốn cái nhỏ. Thứ nhất là ngọn lửa nhỏ, một cục than nhỏ thôi đừng có xem thường nó. Mình luyện nó tầm bậy tầm bạ có chừng cháy nhà đó quý Phật tử. Một ngọn lửa nhỏ thôi, đừng xem thường nó. Thứ hai nữa là một con rắn nhỏ, thấy nó nhỏ đừng có xem thường. Nó cắn mình cũng chết luôn đó quý Phật tử à. Nọc độc của nó ghê gớm lắm. Thứ ba là một vị thái tử nhỏ, đừng chọc nó. Bây giờ nhỏ chọc nó đi, rồi mới mốt lên ngai vàng. Nó nhớ hồi nhỏ quýnh nó là bắt đầu đem ra chặt đầu liền. Tại vì thái tử nhỏ nó có cái chất vua trong lòng đó. Và điều thứ tư nữa là một vị tu còn nhỏ, đừng có xem thường người ta mới tu. Như hai Phật tử mới quy hồi nãy, đừng xem thường người ta, phải không? Trong cái nhỏ, trong cái mới đó. Nhưng mà nếu người ta tu một cách chân chính rồi đó quý Phật tử, thì người ta cũng có thể giải thoát được. Người ta cũng có thể có khả năng tìm lại cho người ta tất cả những gì mà người ta đánh mất. Một vị sa môn trẻ, một sư cô trẻ, đừng xem thường. Coi chừng người ta thành Phật mà mình không hay đó quý Phật tử à. Là một người con Phật rồi thì quý Phật tử thấy lời của Đức Thích Ca Mâu Ni dạy cho Vua A Xà Thế cũng là dạy cho chính chúng ta đó quý Phật tử. Đừng có xem thường tất cả một cái gì trên thế gian này, dù là con người với nhau. Đừng có thấy người ta xấu quá cái chê. Thấy người ta đọc kinh không được cái cũng chê. Thấy người ta niệm Phật không hay cũng chê. Quý Phật tử ơi, niệm Phật hay chưa phải là con của Phật. Nhớ điều đó giùm thầy. Có một sư cô thời Đức Phật Ca Diếp, tức là trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni luôn. Một sư cô đọc kinh rất hay, niệm Phật rất hay, niệm du dương. Một sư cô niệm Phật, quý Phật tử ra, cổ ngồi cổ trì kinh, chư thần đi ngang, chư thần đứng lại đó. Nghe cái đọc kinh mà nó hay đến mức độ như vậy. Rồi sư cô trì kinh niệm Phật mà sư cô tối ngày cứ luyện cái giọng của mình cho nó hay. Tại vì tụng ở đâu người ta khen tới đó, tụng tới đâu người ta khen tới đó, cho nên tối ngày ngồi luyện giọng không. Mà tụng kinh Pháp Hoa niệm Phật như vậy đó, mà khi chết rồi linh hồn cứ lơ vơ lững vững hoài luôn, đi theo âm thanh. Mà quý Phật tử biết rằng khi linh hồn của mình rời khỏi thể xác rồi, trong cái vũ trụ bao la này muôn ngàn âm thanh tuyệt vời lắm. Khi mà mình còn như thế này nè quý Phật tử, thân xác của mình nó bị ngăn ngại đủ điều hết. Cái thân thể của mình ngăn ngại cái mà gọi là cái vách tường, ngăn ngại cái bị cái lỗ tai của mình không nghe rõ. Mình ngăn ngại đủ điều hết, cho nên lỗ tai của mình không bao giờ phát hiện ra âm thanh của vũ trụ này. Chứ vũ trụ này nó có những cái bản nhạc người ta không cần đàn, người ta không cần mang đến những cái tiếng ca, không cần những cái mà gọi là nhạc cụ. Nhưng mà vũ trụ nó vẫn hòa âm, vũ trụ nó vẫn có những bản nhạc giao hưởng tuyệt vời. Tại vì mình không nghe được đâu quý Phật tử. Khi nào mà quý Phật tử để cái tâm mình thanh tịnh đi, quý Phật tử sẽ nghe gió và cây cùng cùng hòa tấu với nhau những bạc giao hưởng. Quý Phật tử thấy nhiều đêm trời mà vừa mưa xong, quý Phật tử thấy vũ trụ này có những bản giao hưởng tuyệt vời. Nhưng mà người nào vui mới thấy được cái bản giao hưởng này vui, còn người buồn thấy bản giao hưởng này nó buồn, người sân hận thấy cái bản giao hưởng này nó mang lửa trong đó. Tùy theo tâm trạng của chúng ta mà bản giao hưởng của cuộc đời nó mang đến cho con người của mình nhiều cái lợi ích hay nhiều cái bất lợi. Ở đây quý Phật tử trời mưa rồi, cái ngồi nghe tiếng ở nương nó kêu, tiếng này kia kêu, buồn hay vui? Buồn hay vui? Quá buồn, bởi vì cuộc đời của chúng ta đều buồn hết quý Phật tử, cho nên mình chưa tìm thấy được âm thanh đó là niềm vui. Những vị thiền sư quý Phật tử khi mà nghe con ếch nó kêu rồi, người ta tìm thấy được ở trong đó con ếch nó đang tạo nên những vần thơ lai láng. Thiền sư Ba Tiêu của Nhật khi mà nghe tiếng con ếch nó kêu, nó nhảy từ cái hồ sen này qua hồ sen kia, mà thiền sư Ba Tiêu tìm ra được âm thanh tuyệt vời của vũ trụ. Chừng nào mà quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này mà mình nhìn mặt nhau, quý Phật tử thấy ai cũng đẹp tuyệt vời hết. Lúc bấy giờ đạo tràng chánh kiến của mình mới xứng đáng tên gọi là chánh kiến. Chữ kiến là thấy, chữ chánh là chân chánh. Mình nhìn thấy một cách chân chánh thì quý Phật tử nhìn ai cũng thương hết. Còn nhìn mà thấy người ta đáng ghét, nhìn mà thấy bà này không có ưa được, chàng ơi bà mặc áo tràng vô áo ra áo, còn cái mặt của bà ra mặt của bà, thì như vậy đâu phải đạo tràng chánh kiến, phải không? Tà kiến rồi chứ làm sao chánh kiến nữa. Cho nên quý Phật tử, thầy hổ thật một câu trả lời thật đi. Khi mà mình vào trong đạo tràng chánh kiến này, quý Phật tử ngồi quay quần bên nhau như vậy, mình có ghét một trong những người nào trong đây không? Có không? Nói thật đừng nói dối nha quý Phật tử. Mô Phật từ sáng tới bây giờ con nhìn ai con cũng không ghét hết, nhưng mà từ đây tới chiều con chưa dám hứa. Phải không? Từ đây tới chiều con không dám hứa rồi đó. Mình có quyền nghe quý Phật tử, mình có quyền tạo cho mình niềm vui hay tự mình cũng có quyền tạo cho mình nỗi buồn. Tự mình vẽ cho mình con đường đi lên thiên đường, và tự mình vạch cho mình một con đường đi xuống địa ngục. Cái đó là do chính chúng ta hết. Nếu mà mình nhìn tất cả mọi người đều là hoa sen hết, quý Phật tử, mình ở Tây Phương Cực Lạc, tự mình vẽ cho mình Tây Phương. Còn mình nhìn thấy mặt ai cũng toàn là lửa dữ hết, thì quý Phật tử ơi, mình tạo cho mình thế giới của địa ngục, thế giới của ngạ quỷ và thế giới của súc sinh. Mình chửi người ta đồ trâu xanh, mình tạo cho mình thế giới của súc sinh rồi. Tại vì sao? Chỉ có con trâu nó mới nhìn thấy tất cả mọi người là trâu. Nhớ nghe quý Phật tử, nhớ cái điều này và giữ cái khẩu của mình, đừng bao giờ gieo cái khẩu của mình hết. Mình chửi người ta là một con vật, mình chửi người ta là một con thú, thì quý Phật tử ơi, chỉ có con thú nó mới nói loài thú mà thôi. Chỉ có con mắt của mình là con trâu, mình mới thấy người ta là trâu xanh. Phải không? Chỉ con mắt của mình là mội, mình mới thấy người ta là mội rỡ thôi. Còn con mắt của mình là thần, con mắt của mình là thánh, con mắt của mình là chư thiên, con mắt của mình là Phật, thì mình nhìn thấy ai cũng là Phật hết. Đạo tràng của mình có khi nào nhìn nhau thấy tất cả là Phật không? Dạ mô Phật không dám. Người ta mới kêu chị hai chị giống Bồ Tát quá, bà nó bậy bạ không tội chết. Thấy không? Mình tu mà mình người ta gọi mình Bồ Tát mà mình không dám nhận nữa thì làm sao đây quý Phật tử? Bồ Tát là gì? Bồ Tát là phụng sự và hy sinh. Mình tu ở đây có nghĩa là mình làm Bồ Tát đó quý Phật tử. Mình làm Bồ Tát hạnh. Bồ Tát là gì? Là một cái công việc của một người con Phật mà công việc bắt buộc phải làm mới gọi là Bồ Tát. Còn mà thấy Quan Âm tức là Bồ Tát quả, còn mình là Bồ Tát hạnh, hiểu không? Mình là đang làm Bồ Tát. Bây giờ nói cho dễ hiểu đi, mình là Bồ Tát có nghĩa là mình đang học, Còn Quan Âm là gì? Là thành cô giáo, thầy giáo rồi, không còn học nữa. Hiểu không? Mình là Bồ Tát, người ta kêu mình đi học đạo mà kêu mình Bồ Tát, mình nói đừng có nói bậy, không lẽ mình dốt hoài sao quý Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta từ đây trở về sau phải hiểu Bồ Tát là gì, là chúng con đang bắt đầu đi, đang bắt đầu học, đang bắt đầu làm cái hạnh của người phụng sự và hy sinh. Bây giờ quý Phật tử nghe Bồ Tát vậy rồi, mình thích làm Bồ Tát không? Thích không? Phụng sự và hy sinh mà, để mình lo cho tất cả mọi người. Thị kính không biết phụng sự, thị kính không biết hy sinh, thị màu bị chặt đầu lâu rồi quý Phật tử à. Hiểu không? Thị kính đi vào trong chùa giả trai để tu, chứ ngày xưa đâu cho con gái tu đâu. Giả trai vào chùa tu, cho nên sư ông đặt tên là Kính Tâm. Thị màu đi vào trong chùa đốt nhang, không lo nhìn Phật, nhìn quanh, nhìn quất, nhìn xuôi, nhìn ngược, nhìn qua, nhìn lại, rồi bắt đầu để ý Kính Tâm. Thấy không? Nhưng mà cái chuyện đó thì không đáng nói, nhưng mà ở đây muốn nói cái chỗ Kính Tâm thôi. Rồi thị màu gian díu dai, không biết nữa, rồi có em bé xong đổ thừa là con của Kính Tâm. Thì đáng lẽ như mình vậy nên là bắt đầu mình la làng dậy sớm rồi phải không? Ai nói bà con tôi đàn bà cũng đàn bà, rồi tự nhiên có con về la làng lên rồi. Như vậy thì phụng sự và hy sinh làm sao mà có được? Cho nên Kính Tâm chính cái gì chỗ hạnh Bồ Tát này, phụng sự và hy sinh, cho nên Kính Tâm im lặng chấp nhận để cho thị màu khỏi bị tội, và chấp nhận nuôi luôn đứa nhỏ nữa quý Phật tử. Mỗi lần mà điệu đứa bé đi xin sữa nghe thấy tội luôn. Mỗi lần xin sữa về sư ông nói, đầu cổ mình mẩy máu me không. Sư ông xin làng xin sớm cho Kính Tâm ở ngoài hiên chùa chứ không cho vô chùa. Rồi mỗi lần vậy tới sáng ẩm ẩm đứa bé ra để lên trên cái chõng tre rồi cười với nó. Kính Tâm nó quan nghiệt, nựng cái nó quan nghiệt, rồi bắt đầu bồng đi xin sữa. Đó mà mỗi lần xin sữa xin nước cơm gì đó rồi, có người thương cũng cho, có người không thương quý Phật tử ơi, cầm cái gì phan cái đó. Đang giặt đồ vậy đó, thấy Kính Tâm đi ngang qua bưng nguyên thao nước giặt đồ tạt lên mình mẩy. Kính Tâm phải che cho đứa bé chứ sao giờ. Đó là phụng sự và hy sinh. Cho nên cuối cùng rồi đứa bé được 6 tuổi và Kính Tâm thấy là cơ duyên đã đến. Thì lúc bấy giờ Kính Tâm mới viết một cái tờ thơ. Viết thơ nhờ chú Tiểu này chạy qua chùa của sư bà. Chú Tiểu mới chạy qua đưa cho sư bà. Sư bà mới mở ra đọc. Ở trong thơ Kính Tâm nói là con lại sư bà, con Kính Tâm. Sư bà ơi, con không phải là trai mà con là gái giả trai. Bây giờ đó thì con sắp chết rồi. Con sợ đó là sau này bên sư ông không biết liệm con đó thì con sợ mang tội. Cho nên con viết thư này, con nhờ sư bà cho qua chúng ni qua bên đây để tắm rửa, để liệm thân thể của con. Đó thì sư bà nghe cái thơ xong chạy qua liền. Cuối thơ, sư bà ơi, nếu làng xã biết con là nữ rồi thì sư bà nói với làng xã bỏ qua chuyện của thị màu giùm con. Vẫn tha thứ cho thị màu đến cái hơi thở cuối cùng đó quý Phật tử. Còn như mình vậy, chàng ơi, tới chết tao cũng hận mày nữa chứ làm sao tha, phải không? Vậy thì mình tu theo đạo tràng chánh kiến, nhưng mà quý Phật tử chưa bước theo dấu chân của mẹ Quan Âm một miếng nào hết, mặc dù Quan Âm Bồ Tát ở trước mặt quý Phật tử. Vì vô đi ra thấy hết phải không, mà chưa chắc gì chào cho đủ. Quý Phật tử đi vào đạo tràng chánh kiến này có khi nhớ khi quên. Mà nhiều khi quý Phật tử đi ngang cái chánh điện hoặc là đi ngang thánh tượng Bồ Tát Quan Âm, hình như mình xá cho nó lấy lệ, xá cho nó có xá. Chừng nào mình xá mà giống như một đứa con mà bây giờ mới vừa gặp được mẹ hiền, mình mừng, mình tủi thân, mình muốn là lúc nào mình cũng đi gần gũi với mẹ mình, như vậy mới được. Thấy không? Bồ Tát Quan Âm là mẹ mình đó, mà có bao giờ đi theo đâu. Muốn đi theo dấu chân của Bồ Tát Quan Âm, muốn cho mẹ Quan Âm gia trì và độ cho mình đó, thì phải làm theo cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm quý Phật tử. Không ai làm theo cái hạnh hết á. Ta chửi tu chửi lại à. Mẹ thương tu mới thương con mẹ chứ. Quý Phật tử chỉ dùng cái từ đó thôi, là không phải là cái từ của Bồ Tát Quan Âm rồi. Thầy kể cho quý Phật tử nghe, có hai người tu trong một đạo tràng. Bên đây là Phật Ấn, bên đây là Tô Đông Pha. Hai ông cũng ngồi tu như quý Phật tử thổ xưa vậy đó. Hồi xưa cũng ngồi tu như trong một đạo tràng vậy nè. Hai ông ngồi thiền xong xuôi cái xả thiền ra, ông Tô Đông Pha ông nhìn ông nói, ông Phật Ấn, chàng ơi, bữa nay tôi nhìn huynh, tôi thấy huynh giống trống cất trâu quá. Ông Phật Ấn mới xả thiền nói, bữa nay tôi nhìn huynh thấy huynh giống Phật quá. Ông Tô Đông Pha ông mừng quá, ông nói vậy là mình thắng rồi. Ông nói mình là Phật, mình nói ông đóng cất trâu là mình thắng rồi. Tô Đông Pha chạy về khoe với em gái của mình, nói em ơi, bữa nay anh thắng ông Tô Đông, ông Phật Ấn rồi. Anh xả thiền ra, anh nói ta thấy ngươi giống đóng cất trâu. Còn ổng xả thiền ra, ông nói anh thấy anh giống Phật, anh thắng rồi. Cô em gái nói huynh thua rồi. Tại vì đó, ông Phật Ấn đó, ổng là Phật, cho nên ổng có đôi mắt Phật, ổng mới nhìn thấy huynh là Phật. Còn huynh ơi, huynh là đóng cất trâu, cho nên huynh mới thấy người ta là cất trâu đó huynh. Tô Đông Pha sững sờ hết. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chánh kiến của mình hãy dùng đôi mắt Phật để nhìn nhau. Đừng nhìn nhau bằng đôi mắt của súc sinh, đừng nhìn nhau bằng đôi mắt của ma quỷ nữa. Mày đồ quỷ đó mà chứ mày tu cái gì? Ở đây có khi nào chửi người ta vậy không? Có không? Dạ con không có la, la bằng cái miệng lớn lên, con tức quá con chửi thầm thầm trong bụng không à. Thế nó vô trong chùa, rồi nó làm những điều sai trái. Đáng lẽ ra mình phải có những lời của Phật, lời của Bồ Tát để mình giáo hóa, để mà mình cảm độ nó. Còn đằng này quý Phật tử không dùng những lời Phật để cảm độ người ta, mà dùng những lời ma, những lời quỷ không thì làm sao đây? Phải không? Chửi con, chửi cháu cũng vậy. Tại sao mình cứ chửi nó đồ ngu? Quý Phật tử ơi, mình là cha, mình chửi con mình là ngu. Mà con là gì? Là tác phẩm của mình. Mình nói nó ngu, mình khôn không? Có ai khôn sanh con ra ngu không? Cho nên đừng bao giờ chửi như vậy nữa. Mình là tác phẩm chánh, con mình là tác phẩm thứ hai. Quý Phật tử ơi, nó là bản sao của mình. Mình chửi nó đồ ngu thì cái bản sao là, bản chánh là cái gì? Photocopy mà. Cái bản sao là ngu thì bản chánh mình là cái gì? Ngu nó mới photo ra ngu chứ không lẽ giờ ngu photo ra khôn đâu. Cho nên đừng chửi con của mình bằng những từ ngữ sai lầm như vậy. Nếu mình là người con Phật, hãy dùng tất cả những ngòi bút mang dấu hiệu của hoa sen. Đừng dùng những ngòi bút mang tất cả những dấu hiệu của si mê, hay là mang dấu hiệu của tất cả những cái mà gọi là không đẹp của trần gian. Mình vẽ con của mình bằng cái ngòi bút bông sen để con mình nó được đẹp. Mình đừng vẽ con mình bằng những ngòi bút của cuộc đời, của phiền não con của mình nó trật hết. Quý Phật tử ơi, mình dạy con mình dạy cho nó bằng những cái lời Phật. Đừng có dạy bằng những cái từ ngữ tục tiểu của cuộc đời. Giận con là bắt đầu mình chửi. Châu xanh mọi rợ, tức là mình tặng con mình, dạy con mình những từ ngữ dở lòng đó. Rồi mới mốt mới lớn lên nó chửi người ta. Rồi nó chửi người ta chưa sướng nữa, nó quay về nó chửi cha, nó mắng mẹ nó. Hỏi đâu vậy? Cha mẹ dạy nó từ khi nó mới bắt đầu bập bẹ nói chuyện. Cái đó sai lầm lắm nghe quý Phật tử, tự mình không biết tìm cho mình những lợi ích. Mặc dù mình là người con Phật mà không biết tìm lợi ích cho chính mình. Đi vô trong đây tu không tìm thấy cái lợi ích của bước đường tu. Vào trong đây khoác lên trên mình chiếc áo tràng lam, không tìm được cái lợi ích của áo lam. Quý Phật tử có tìm được cho mình cái lợi ích của áo lam chưa? Chỉ cần khoác lên chiếc áo lam, điều lợi ích đầu tiên, đây là người bạn đồng tu của mình. Đầu tiên, chiếc áo tràng lam là người bạn đồng tu đang ngồi chung với mình đây. Và mình đi đến đâu áo tràng lam cũng đi theo mình đến đó. Đó là người bạn đồng hành của chúng ta. Quý Phật tử ơi, khoác chiếc áo tràng lam vô rồi, đó là màu của Bồ Tát. Vì bạch y cư sĩ là màu áo của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên mặc cái áo tràng lam vô, đây là áo của Bồ Tát Quan Âm. Phải đi theo dấu chân của Quan Âm Bồ Tát. Phải không? Khoác cái áo này lên rồi, đó là trang phục của yêu thương. Đây là áo của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mặc nó lên rồi phải biết yêu thương và tha thứ. Chứ mặc lên rồi quý Phật tử ơi, mặc để chơi không phải đâu. Tất cả chúng ta mặc áo tràng lam vô mà mình quỷ hoài áo tràng lam. Đạo tràng chánh kiến có người nào mặc áo tràng lam mà xé áo tràng lam không? Có không? Mình xé hoài đó quý Phật tử. Không phải là mình cầm cái tay, cầm cái vạt áo lên mà mình xé đâu. Quý Phật tử mặc áo tràng lam mà mình còn chạy là quý Phật tử ơi thất thố oai nghi. Mặc áo tràng lam mà chạy là thất bại rồi. Mặc áo tràng lam mà còn đi kiểu mà đi không có nề nếp, đi không có oai nghi là mình đã xé áo tràng lam của mình rồi. Mặc áo tràng lam mà nói không phải lời của Phật là đang xé áo tràng lam rồi. Mặc áo tràng lam mà còn đứng chống nạnh gây lộn là không phải là áo tràng lam rồi. Đâu phải mặc như thế này mới không chửi lộn. Quý Phật tử ơi, khi mà mình quy y Tam Bảo là mãi mãi trong thân của mình đang khoác áo tràng lam. Bây giờ quý Phật tử cởi áo máng rồi, máng lên trên tủ, máng ở trên móc hết rồi đó.
Nhưng mà mình đã mặc áo tràng lam hoài luôn rồi đó quý Phật tử. Cái thân của mình tuy không mặc áo tràng lam mà cái tâm của mình đã mặc áo tràng lam rồi nghe. Nhớ điều đó. Cho nên mình chửi lộn là làm rách áo tràng lam. Có chửi không? Có chửi không quý Phật tử? Quý Phật tử nói mà không là trật rồi. Hàng xóm quý Phật tử cũng chửi, mà hình như chửi hàng xóm ít hơn chửi chồng, chửi vợ. Mình quy tam bảo rồi, người nam đó quy tam bảo không rồi cũng chửi vợ mình hoài. Người vợ quy tam bảo rồi mà cứ chửi chồng hoài. Ai chửi chồng đâu giơ tay lên. Mô Phật tụi con không dám giơ tay lên đâu. Đâu có dám giơ tay. Cái gì chứ cái chuyện chửi chồng con mắc cỡ gần chết. Bây giờ kêu giơ tay lên sao con dám giơ tay. Giơ tay ai cũng biết con hung dữ sao phải không. Nhưng mà quý Phật tử khỏi cần giơ tay. Thầy nhìn cái mặt là thầy biết hiền hay dữ rồi. Nhìn là biết liền quý Phật tử à. Mình giấu ở chỗ nào chứ còn khuôn mặt của mình. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhìn con mắt là biết dữ hay hiền rồi. Nguyên một đạo tràng chánh kiến không có đôi mắt nào hiền đâu. Không có một đôi mắt nào hiền hết. Đạo tràng của mình có bao giờ nói xấu chồng, đem chồng ra nói ngoài đường ngoài xá không? Có không? Mô Phật dạ không bao giờ con nói ngoài đường ngoài xá. Con đứng trong nhà con chửi cả làng cả xóm nghe hết rồi. Đâu cần phải đi đem ra ngoài đường ngoài xá nói phải không quý Phật tử? Chửi mà đứng ở hàng ba chửi là cả xóm nghe rồi. Đâu cần đem lỗi chồng đi đâu nói đâu. Vì như vậy chúng ta đã đốt áo tràng lam rồi. Chúng ta đã làm rách áo tràng lam rồi đó quý Phật tử. Làm rách áo của Bồ Tát Quan Âm. Nước biển mênh mông không đông đầy, tình mẹ mây trời bản lãng không phủ kính công tra. Màu áo tràng lam là màu của mây trời bản lãng đó. Màu của mây đó quý Phật tử. Cho nên mặc áo tràng lam vô quý Phật tử ơi, đó là chiếc áo đó mang cái tình thương, mang nỗi nhớ của cha đó. Vậy mà mặc áo lam vô có ai nhớ cha không? Mô Phật quên. Quên không? Chúng con quên. Có áo tràng lam chúng con cũng quên, mà không có áo tràng lam chúng con cũng quên luôn. Thầy nói thật luôn quý Phật tử ơi, ngồi trong đây chứ không ai nhớ cha hết, mặc dù mình đang làm cha đó. Tất cả chúng ta quên. Nó quên một cách kỳ cục và tàn nhẫn mới ghê gớm lắm quý Phật tử à. Cho nên áo tràng lam là gì? Là mây trời bản lãng không phủ kính công cha. Mặc áo tràng lam vô là mặc mà áo mây trời. Mặc áo vô để mà chúng ta nhớ cha mình một chút. Nhớ không? Bây giờ nhớ chưa? Mô Phật thầy nói con mới nhớ ổng. Khi một đứa con đi xa về, đi tới phía bên đây của bờ ruộng, nhìn phía xa xa, một mái tranh nghèo thấp, thấp thoáng ở phía kia, rồi có một cái cột khói lam chiều đang bay lên. Quý Phật tử ơi, mình đi về thăm mẹ mà ở ngoài sau nhà mẹ mình, cái cột khói lam nó còn bay lên là mẹ mình còn sống đó. Mẹ mình còn đang nấu ở nhà bếp phải không? Cho nên màu khói lam chiều là mặc áo tràng lam vô là tưởng là mình đang nhớ mẹ mình còn sống. Cho nên mặc áo màu lam vô là màu thương của mẹ và màu nhớ của cha đó nghe quý Phật tử. Ở đây thầy không dám nói tới màu của Bồ Tát Quan Âm nữa. Phải không? Nhưng mà mặc áo tràng lam vô thì lợi ích ban đầu của mình là gì? Là nhớ cha. Lợi ích thứ hai là gì? Là thương mẹ. Vậy mà tất cả chúng ta khi mặc áo tràng lam vô, chẳng có ai nhớ cha, chẳng có ai thương mẹ hết. Phải không? Vậy đó mà còn nói áo giới nữa mới ghê chứ. Áo giới là gì quý Phật tử biết không? Cái chữ giới quý Phật tử phải nhớ mới được. Giới là gì? Là sự nhắc nhở bên cạnh mình hoài. Áo giới mặc nó vô phải nhắc nhở mình hoài. Chữ giới là răng, giới là nhắc nhở chúng ta. Khoác lên trên mình chiếc áo giới, tức là nhắc mình là con của Bồ Tát Quan Âm. Vì đây là bạch y, áo trắng. Khoác chiếc áo giới lên trên mình rồi phải nhắc nhở mình có cha và mình có mẹ nữa. Phải không? Vậy là mà mình quên cha quên mẹ thì không còn lợi ích của những người con Phật đâu. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chùa chánh kiến của chúng ta trên đoạn đường tu đừng tìm cái gì quá xa, đừng tìm cái gì ở trên trời quý Phật tử à, hãy tìm ngay trước mặt mình. Lợi ích ngay trước mặt mình đó quý Phật tử. Tu là gì? Sửa đổi mình. Tu là gì? Sửa đổi gia đình mình. Tu là gì? Là lợi ích từng bước chân đi, chứ không phải tu là mình cứ nói rằng là để con thành Phật, để con ngồi trên bông sen. Ai thích ngồi trên bông sen đâu? Đạo tràng chánh kiến có thích ngồi trên bông sen không? Trả lời thích. Nhưng mà chúng con biến chỗ ngồi của chúng con thành bông sen. Hiểu không quý Phật tử? Chứ không phải là tưởng cái bông sen ở trên kia, mà ngay chỗ ngồi của mình biến nó là bông sen. Bông sen là gì? Gần bùn không dính bùn. Chỗ ngồi của con ở giữa trần gian mà không bao giờ bị trần gian làm ô nhiễm. Ngồi trong đạo tràng chánh kiến, không để cho tất cả những cái tư tưởng hay là lời nói hay suy nghĩ của trần gian làm ô nhiễm đạo tràng mình. Người nào mà bước chân vô đạo tràng chánh kiến mà đem chuyện gia đình mình kể cho người ta nghe là làm ô nhiễm rồi, làm cháy bông sen rồi đó. Hồi sáng giờ có đem chuyện gia đình về kể cho bà con mình nghe không? Cho anh em bị huynh đệ nghe không? Có không? Nhiều khi buồn cũng kể. Tôi nói thiệt với chị, tôi bên ai tính hỏng đi rồi. Sáng sớm mới vừa bước ra rồi là con dâu tôi nó phan cho tôi một câu là tôi bực mình, tôi muốn hỏng tu rồi, thấy không? Rồi bắt đầu đem chuyện của con dâu kể, đem chuyện của con rể kể, đem chuyện con trai, gái, cháu nội, cháu ngoại gì kể rưng trời bén á. Vô trong đây, chị ơi, chị coi coi nó ác với tôi không? Tiền của tôi để trong cái áo tràng vậy đó, tôi ngồi tôi niệm Phật vậy đó mà nó lình rình nó móc tôi hết trơn luôn. Hỏi ai? Cháu ngoại nó móc túi hết rồi. Đi kể là quý Phật tử ơi, mình đã làm cho đạo tràng mình mất bông sen và mình làm cháy tòa sen của mình. Dứt khoát không đem lửa cuộc đời mang vào trong đạo tràng, dứt khoát điều đó. Dễ đốt cháy đạo tràng lắm nha quý Phật tử. Lửa của cuộc đời là gì? Là chuyện đời đó. Bất cứ chuyện nào, chuyện vui chuyện buồn cũng không mang vào trong đây kể. Điều thứ hai, dứt khoát không đem lửa trong tam bảo mang về nhà. Mình tu trong đây, lỡ có những chuyện buồn giải quyết ở đây liền. Đừng có mang chuyện ở đây kể cho con, kể cho cháu, để rồi bắt đầu nó mang khẩu nghiệp đối với tam bảo. Bà tu được, cũng được thì thôi. Bà mỗi lần bà về, bà đem ba cái chuyện gì trong cái đạo tràng chánh kiến mà kể cho tôi nghe hoài. Chổng tu cũng được thôi, chổng xấu quá thôi, đừng đi, đi về kể lễ hoài. Thí dụ như vậy. Dứt khoát không mang lửa của chùa về nhà. Đạo tràng dám hứa không? Hứa không quý Phật tử? Đạo tràng tu yếu quá, hình như sư cô sáng cho ăn cháo hay gì á. Tu gì mà nói chuyện yếu xìu rồi làm sao mà lên trên Phật được không biết nữa. Tu cho mạnh mạnh chút đi. Một Phật dù con ăn cháo nhưng mà con phải nói chuyện cho mạnh mạnh giống như ăn cơm đi nghe quý Phật tử. Yếu xìu rồi nói cái gì cũng yếu hết. Hỏi tu có ai vui, vô đây nghe Pháp có vui không? Mà giơ tay cũng giơ tay yếu nữa. Mặc dù đạo tràng của mình đó người trẻ nó ít, người già nó nhiều, nhưng mà mình phải làm sao dứt khoát là cái tâm của con mãi mãi trẻ. Mình phải nhìn Phật và mình nói bạch Đức Thế Tôn, tuổi của tụi con già nhưng tâm của tụi con trẻ. Dám nói với Phật câu đó không? Lên đốt nhang nói với Phật đi, bạch Đức Thế Tôn, con pháp danh gì đó, mặc dù năm nay con đã già rồi nhưng mà tâm của con vẫn trẻ. Tâm của con đã già nhưng đôi mắt của con nhìn vẫn trẻ. Tâm của con đã già rồi nhưng miệng của con niệm Phật vẫn trẻ. Tâm của con đã già nhưng mà sự tinh tấn của con mãi mãi trẻ trung. Thì như vậy mình nói với Phật như vậy thì mình mới trẻ được quý Phật tử à. Còn nếu không mình sẽ già trước tuổi. Già trước tuổi đó, cái mặt thì thấy trẻ khô mà già nua luôn đó. Ai mà giận người ta nhiều quá già lắm. Tại vì máu nó mang cái lửa nó chạy đi tới trên mặt, cái mặt nhăn quý Phật tử, chạy lên đầu, đầu bạc, chạy xuống mặt, mặt nhăn, chạy xuống răng, răng rụng hết. Ai răng rụng đâu? Ai răng rụng? Mô Phật tụi con ai cũng rụng răng hết. Vì giận đó mà nó rụng răng sớm đó quý Phật tử. Người nào mà răng nó còn nguyên ít giận, còn người nào hay giận hay hờn răng nó dễ rụng lắm, phải không? Mà răng mà thí dụ như mà nó rụng có một cái, hai cái thì coi nó cũng được. Già mà nó rụng hết trơn, chỉ còn có một cái nằm chính giữa, nghe nó kỳ lắm, phải không? Cười không dám cười, nói không dám nói, tại con cái một nằm ngay đây rồi nó khó ăn, khó nói lắm. Mới mốt đừng có giận nữa quý Phật tử. Cố gắng đi, người tu phải trẻ trung hoài. Mà mình hiền, mình tha thứ, mình buông xả, con người của mình nó trẻ mãi không già, lâu già. Nhìn vô cái đạo tràng mà nhìn thấy ai cũng già hết quý Phật tử. Nhưng mà khi mà nhìn qua cái đôi mắt hoặc là nhìn qua cái sắc diện của họ, mặc dù họ già nhưng mà sắc diện của họ vẫn trẻ trung. Thầy mong rằng đạo tràng chánh kiến phải tu như vậy mới được. Lớn tuổi nhiều rồi nhưng mà điều con cái rằng là suy nghĩ của mình đừng bao giờ để cho nó già luôn. Muốn không? Muốn cho nó lâu già không? Thầy tặng cho quý Phật tử ba cái bí kíp này, mới mốt mình ít già lắm, trẻ. Không phải đi nhuộm tóc, không phải. Ba bí kíp này không cần phải nhuộm tóc, không cần phải tha son trên mặt, không cần phải đi xăm cái môi cho nó đỏ hoài, không cần thiết chuyện đó. Không cần đâu nghe quý Phật tử. Mà mình làm đôi môi mình vẫn hồng hoài, hãy niệm Phật đi, đôi môi mình sẽ hồng hoài, màu hồng của hoa sen. Mình niệm Phật tự nhiên môi của mình nó hồng, và khi chết rồi cái lưỡi của mình vẫn đỏ đó quý Phật tử à. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đó, khi mất rồi, khi mà đưa cái tháp lên rồi, quay lên trên cái đỉnh tháp, quý Phật tử ơi, mặt trời sáng ra như vậy, và xung quanh mặt trời tất cả những cánh sen màu hồng xung quanh luôn, lạ lùng như thế đó. Mình tu mình phải có những cái điều như vậy mới được chứ, phải không? Cho nên niệm Phật rồi môi nó đỏ lắm. Thầy tặng cho quý Phật tử ba bí kíp. Bí kíp thứ nhất, hãy mỉm cười đi con. Viết ở trong cái miếng giấy, hãy mỉm cười đi con, bỏ vào trong túi, trong cái giỏ mình hoài. Hiểu không? Rồi mình đang đi vậy đó, rồi con nhỏ kia nó đạp lên ngón chân đau của mình, mình giật ngón chân mình ra, cái cục sân nó lên tới cổ, thọt tay vô trong túi, móc cái miếng giấy ra, hãy mỉm cười đi con. Bớt giận liền, phải không? Bớt giận liền. Tại vì giận là gì? Là địa ngục. Mà không giận là gì? Tây phương cực lạc. Mỗi lần mình giận lên là biến thành địa ngục. Mà mình không giận, mình để cho cái cục sân lên tới đây là địa ngục. Mà để cho cục sân nó tuột xuống là Tây phương cực lạc. Cái bí kíp thứ hai nữa là gì? Hãy yêu thương nhau. Quý Phật tử ơi, hãy yêu thương nhau. Cái câu đầu tiên là hãy mỉm cười đi con, xếp để đó. Miếng giấy thứ hai, hãy yêu thương nhau. Tất cả chúng ta phải yêu thương nhau đi, đừng có chê trách nhau, đừng có nhìn thấy lỗi của nhau nữa. Phải không? Yêu thương nhau đi, chung một con thuyền, chung một cái con đường và chung một nơi về mà. Tất cả chúng ta đều là con của Phật hết, đồng thời đều là con hết. Và thầy mong quý Phật tử phải nhớ một điều, đạo tràng của chúng ta, mỗi một Phật tử là một tế bào của Phật. Mỗi một Phật tử là một tế bào của Phật. Tế bào này chửi tế bào kia là vô tình làm cho thân Phật chảy máu rồi đó quý Phật tử à. Phải không? Cho nên bí kíp thứ hai, hãy yêu thương nhau. Và bí kíp thứ ba cuối cùng, xin đừng nói lỗi của nhau. Ba bí kíp thôi là đạo tràng chánh kiến mình mãi mãi tuyệt vời. Sống trong niềm vui và nụ cười đó quý Phật tử. Phải không? Đừng nói lỗi của nhau, dù là nói theo cái kiểu nhân gian hay là nói theo cái kiểu quý phái. Nói lỗi của người ta ngộ lắm, nói nhân gian hay là nói bình dân. Còn có nhiều người cũng muốn nói lỗi của người ta mà chửi quý phái, hiểu không? Đạo tràng của mình dứt khoát không nói lỗi của nhau. Đó là ba cái bí kíp giúp cho quý Phật tử gần nhau nè, giúp cho quý Phật tử trẻ mãi lâu già nè, giúp cho quý Phật tử mãi mãi đôi môi mình luôn luôn lúc nào cũng cười hết. Cười ở đây không phải cứ ngồi nhăn răng ra cười hoài. Cười ở đây là một niềm vui nghe quý Phật tử. Khuôn mặt đôi mắt của mình là thể hiện một niềm vui. Cười là gì? Sự tha thứ. Chứ không phải cười là ngồi mà cười hoài. Đạo tràng chánh kiến này tự nhiên người sư cô kiếm đâu không biết nữa, ra nguyên một đạo tràng ngồi cứ cười hoài. Phật tử vô đâu dám bước vô trong đây. Nó nói chàng ơi vô không biết mấy bà mấy ông làm gì ngồi cười hoài. Hiểu không? Cười là thể hiện một sự tha thứ. Cho nên khi mà mình tha thứ cho người ta, chính là mình đã tặng cho người ta một nụ cười, và mình giữ lại trên đôi môi mình một nụ cười đó quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng vậy, phải biết và đi tìm cho mình những lợi ích của người Phật tử tại gia. Lợi ích đó nó không phải nằm ở đâu xa, lợi ích đó nó nằm ngay trước mặt mình. Mỗi một bước chân đi của mình có lợi ích. Bước chân trái tới, Bạch Đức Thế Tôn con đang đến. Bước chân phải tới, Bạch Đức Thế Tôn con đã về. Lợi ích trong từng bước chân đi của mình. Quý Phật tử, cái hít thở của mình cũng phải có lợi ích. Hít vào con nhớ Di Đà, thở ra con nhớ Thích Ca Hiện Tiền. Hít vào con nhớ Di Đà, thở ra con nhớ Thích Ca Hiện Tiền. Khi mình hít vô mình nói một câu, khi mình thở ra mình nói một câu, phải không? Thì tất cả những cái đó là những cái lợi ích thiết thực cho những người con Phật. Mà đạo tràng chánh kiến của chúng ta đó, đừng bao giờ bỏ quên điều đó. Gái nghe quý Phật tử, nói cho nó vui, nhưng mà thật sự ra trên đoạn đường tu của mình, mình phải cố gắng, mình giữ chiếc áo của mình, nó là cái linh hồn sống đó. Đừng có bao giờ xem cái áo của mình nó cũng giống như rằng là cái đồ để trang sức, hay là cái đồ để trang phục, đồ để mặc cho nó giống người ta, hay là mặc để lễ Phật. Không phải đâu, phải biến nó là một người bạn đồng tu, đồng hành với mình. Thì mong đạo tràng chùa chánh kiến của chúng ta phải cố gắng trân trọng và gìn giữ để cho tất cả chúng ta mang lại tất cả những lợi ích mà đạo tràng mình đã từng đánh mất. Cầu chúc cho đạo tràng của chúng ta. Đôi mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói, lời nói luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo và tâm đạo luôn yêu mến nhau. Một lần nữa, Thầy chúc cho đạo tràng chùa Chánh Kiến luôn vui, luôn khỏe, luôn trẻ, luôn đẹp, luôn yêu thương, luôn tha thứ và nhất là luôn được ngủ yên trong bàn tay của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Lời Thầy thấm đụt khắp muôn phương, trang chứa tình thương khắp nẻo đường, chân lý tự bi hòa nhịp sống, lợi lạc trời người thoát khỏi khổ dương. Hôm nay hội đủ duyên lành trong Phật Pháp, đáp lại lời truyền thỉnh của ban tổ chức, Thượng tọa đã quan lâm đến niệm Phật đường Chánh Kiến để trợ duyên cho chúng con một thời Pháp, để sách tấn chúng con trên bước đường tu học. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa và cũng nguyện cầu hồng ân tâm bảo thường gia hộ cho Ngài Pháp thể khinh năng chúng sanh dị độ. Buổi Pháp thoại hôm nay đến đây đã viên mãn. Chúng con kính thỉnh Thượng tọa và kính mời quý Phật tử đồng khởi thân niệm hồi hướng mô Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.